18 La Mã. Tâm lý học hiện đại. Ảnh hưởng lịch sử đối với tâm lý học hiện đại. Tâm lý học hiện đại phản ánh lịch sử lâu dài và đa dạng của nó. Trong sách này, chúng ta đã thấy vào các thời đại khác nhau, người ta đã dùng các triết học duy nghiệm, duy cảm, duy lý, thực chứng, lãng mạn và hiện sinh để hiểu biết về con người. Chúng ta cũng đã thấy một hay nhiều loại triết học này đã trở thành cơ sở của các trường phái tâm lý học. Trường phái ý chí, cơ cấu, chức năng, hành vi, hình thức, tâm phân học và tâm lý học nhân văn. Các phương pháp được sử dụng thường xuyên nhất trong lịch sử tâm lý học để nghiên cứu về con người là nội quan, quan sát thường nghiệm và thí nghiệm. Những dư âm của tất cả các triết học, trường phái và phương pháp luận này còn tồn tại trong tâm lý học hiện đại. Vì đây là sách lịch sử tâm lý học, chúng ta sẽ không duyệt lại toàn diện tâm lý học hiện đại. Tuy nhiên, chúng ta sẽ nêu một số ví dụ cho thấy ảnh hưởng của lịch sử đang được biểu hiện như thế nào trong tâm lý học hiện đại. Sự đa dạng của tâm lý học hiện đại. Tâm lý học ngày nay rất đa dạng, nhưng tâm lý học vốn luôn luôn rất đa dạng. Trong lịch sử lâu đời của tâm lý học, chưa từng có thời nào mà tất cả các nhà tâm lý học chấp nhận chung một khuôn mẫu duy nhất. Điểm phân biệt tâm lý học hiện đại với tâm lý học của thời mà các trường phái khác nhau tồn tại đó là một sự sống chung tương đối hòa bình của các nhà tâm lý học theo các quan điểm khác nhau. Vào những thập niên 1920 và 1930, khi có nhiều trường phái khác nhau cùng tồn tại, luôn luôn nảy sinh sự thù nghịch công khai giữa trường phái này với trường phái khác. Ngày nay không còn các trường phái nữa mà có sự trỗi dậy của tinh thần chọn lọc, nhắc ta nhớ đến phương pháp chức năng về tâm lý học mà William James đã gợi ý. Người theo chủ nghĩa chọn lọc lựa chọn từ giữa các nguồn khác nhau, các kỹ thuật nào hiệu quả nhất trong việc giải quyết một vấn đề. Theo James, vấn đề là tìm hiểu con người. Nếu có gì thuộc về con người, James nói, ta hãy tìm hiểu nó và dùng bất cứ phương pháp nào hiệu quả nhất mà chúng ta có để tìm hiểu nó. Sự suy tàn của trường phái, hành vi cực đoan. Khuynh hướng phổ biến ngày nay là tìm kiếm các sự kiện làm suy yếu ảnh hưởng của thuyết hành vi cực đoan và dẫn đến sự phục hưng của tâm lý học nhận thức, sinh lý và bẩm sinh. Bản liệt kê các sự kiện này có thể rất dài và các ý kiến không nhất trí với nhau là chúng phải bao gồm các sự kiện nào. Dưới đây chúng ta tạm đưa ra một mẫu các khả thể. Tính cách học. Dưới ảnh hưởng của thuyết hành vi cực đoan, người ta cố tình tránh né sử dụng các sự kiện nội tâm để cắt nghĩa hành vi. Kiểu triết học thực chứng này, theo nghĩa Bacon, Comte, không những tránh né việc nghiên cứu các quy trình nhận thức và sinh lý, mà còn tránh né cả việc nghiên cứu hành vi dựa trên bản năng. Tuy nhiên, giống như đối với các lối giải thích nhận thức và sinh lý về hành vi, các giải thích dựa trên bản năng bị tránh né nhưng không bị loại bỏ hẳn. Ngay cả vào thời kỳ cực thịnh của thuyết hành vi, một nhóm các nhà tính cách học vẫn nghiên cứu về hành vi bản năng của động vật. Tính cách học là một ngành của động vật học được phát triển chủ yếu bởi Carl von Frisch 1886-1983 và Konrad Lorenz 1903-1989 ở Đức và Nico Tinbergen 1907-1988 ở Anh. Các cố gắng của Tinbergen, Frisch và Lorenz đã giúp ba ông đoạt chung giải Nobel sinh học năm 1973. Các nhà tính cách học nghiên cứu một phạm trù hành vi đặc biệt ví dụ tính gây hấn, sự di cư, sự truyền thông, lãnh thổ của loài vật trong môi trường tự nhiên của chúng và tìm cách cắt nghĩa hành vi ấy dựa theo thuyết tiến hóa. Điểm quan trọng chính đối với các nhà tính cách học là hành vi đặc loại, nghĩa là tìm hiểu xem các thành viên của cùng một loài có những hành vi đặc trưng nào trong một số điều kiện môi trường. Quan điểm bẩm sinh của các nhà tính cách học tương phản hẳn với quan điểm của các nhà tâm lý học hành vi, đặc biệt các nhà tâm lý học hành vi cực đoan. Các nhà tính cách học đã thắng các nhà hành vi và thành công của họ có vai trò lớn trong sự suy giảm ảnh hưởng của thuyết hành vi. Khoa tính cách học luôn là một lãnh vực nghiên cứu tích cực, nhưng ảnh hưởng chính của nó đối với tâm lý học hiện đại là nhờ khoa sinh học xã hội. Edward Wilson, nhà sáng lập khoa sinh học xã hội, khi còn là sinh viên ở Harvard năm 1953, đã dự một lớp học của Lawrence và ảnh hưởng của tính cách học trên sinh học xã hội của ông rất lớn. Một khác biệt quan trọng là các nhà tính cách học có khuynh hướng tập trung vào các phản ứng tự động, rập khuôn của các loài động vật khác nhau, trong khi các nhà sinh học xã hội tập trung vào hành vi xã hội phát sinh do sự tương tác phức tạp giữa sinh học của một sinh vật và môi trường của nó. Thay vì nghiên cứu các hành vi rập khuôn, các nhà sinh vật xã hội sử dụng các thuật ngữ như chiến lược và phân tích chi phí, lợi tức để nói rằng các sinh vật cân nhắc các chọn lựa khác nhau trước khi quyết định đường lối hành động. Ảnh hưởng của Noam Chomsky. Leahy 1987 gợi ý rằng bài phê bình của Noam Chomsky về cuốn sách Hành vi ngôn ngữ 1957 của Skinner là sự kiện quyết định trong sự suy giảm ảnh hưởng của thuyết hành vi. Trong bài phê bình 1959, Chomsky lý luận rất thuyết phục rằng ngôn ngữ hết sức phức tạp, không thể nào cắt nghĩa bằng các nguyên tắc thao tác, đồng thời cho rằng não người được lập trình theo di truyền để tạo ra ngôn ngữ. Ông lập luận rằng trẻ em không thể học các nguyên tắc này nếu chúng phải dựa vào hoàn toàn các nguyên tắc của liên tưởng, thường xuyên, tương cận, tăng cường như là phương tiện để học hỏi. Cuộc tấn công dựa trên thuyết bẩm sinh này chống lại thuyết hành vi dựa trên thường nghiệm đã thành công và làm giảm mạnh ảnh hưởng của thuyết hành vi. Mặc dù Chomsky là một nhà ngôn ngữ học chứ không phải nhà tâm lý học, quan điểm của ông về sự hình thành ngôn ngữ đã mau chóng thay thế quan điểm dựa trên các nguyên tắc thao tác. Leahy mô tả ảnh hưởng của Chomsky đối với tâm lý học hiện đại. Bài phê bình của Chomsky về cuốn Hành vi ngôn ngữ của Skinner có lẽ là bài nhận định về tâm lý học duy nhất ảnh hưởng kể từ sau tuyên ngôn của thuyết hành vi năm 1913 của Watson, 1987 trang 412. Bài báo của George Miller năm 1962 nhan đề Nghiên cứu sơ thảo về ngữ pháp có công phổ biến các ý tưởng của Chomsky trong tâm lý học. Hành vi sai của các sinh vật. Một đòn nặng khác giáng vào lập trường chống bẩm sinh của thuyết hành vi phát xuất từ công trình của Marianne và Keller Breland, hai cộng sự trước kia của Skinner. Marianne Breland trước kia, nay là Marianne Bailey. Hai vợ chồng Breland bắt đầu công trình nghiên cứu hành vi loài vật, gồm việc ứng dụng các nguyên tắc thao tác để dạy một số loài vật làm một số trò. Sau đó các con vật này được đưa đi biểu diễn tại các hội chợ, gánh hát, các công viên giải trí và trên TV. Thoạt đầu, hai vợ chồng Breland thấy con vật của họ rất dễ điều khiển, nhưng dần dần theo thời gian, hành vi bản năng bắt đầu can thiệp vào các hành vi đã học được. Ví dụ, những con lợn đã tập được trò thảy các đồng tiền lớn bằng gỗ vào các máng lợn, nhưng dần dần chúng trở nên chậm chạp hơn và cuối cùng chúng dậm chân lên đồng tiền thay vì thảy chúng vào máng. Sự can thiệp hay chuyển đổi hành vi học được bởi hành vi bản năng được họ gọi là sự chuyển đổi bản năng. Ông bà Breland tóm tắt các khám phá của họ như sau. Có vẻ hiển nhiên các con vật này bị mắc kẹt bởi các bản năng mạnh, và rõ ràng ở đây chúng ta có một chứng minh về sự lấn át của các mẫu hành vi này trên các hành vi đã học được. 1961, trang 85. Ông bà Breland tin rằng các nhận xét của họ phản lại các giả thiết của các nhà tâm lý học hành vi. 1. Một con vật bắt đầu tình huống học tập từ trạng thái zero, tabula rasa, nghĩa là không có sẵn trước những yếu tố di truyền. 2. Các sự khác biệt giữa các loài vật khác nhau không quan trọng. Và 3. Mọi phản ứng mà một con vật có thể làm đều có thể bị chi phối bởi bất cứ kích thích nào mà con vật có thể phát hiện. Tất cả các giả thiết này của thuyết hành vi đều hoặc phủ nhận hoặc giảm thiểu tầm quan trọng của hành vi bản năng. Mặc dù họ là những nhà tâm lý học hành vi, khi bắt đầu sự nghiệp của họ, ông bà Breland đã đạt đến kết luận sau. Sau 14 năm liên tục thí nghiệm và quan sát hàng ngàn con vật, chúng tôi phải miễn cưỡng kết luận rằng hành vi của bất kỳ loài vật nào đều không thể được hiểu biết, tiên đoán hay kiểm soát thích đáng. Nếu không có sự hiểu biết về các mẫu bản năng của chúng, lịch sử tiến hóa và môi trường sinh thái của chúng. 1961, trang 126. Kể từ sau bài báo của Breland về hành vi sai của các sinh vật, nhiều nhà nghiên cứu khác đã tìm kiếm những chứng cứ để bênh vực các kết luận của họ. Ví dụ, Seligman 1979 đã thấy rằng trong bất cứ loài động vật nhất định nào, một số liên tưởng thì dễ làm hơn một số khác, và một loài có thể có các liên tưởng dễ dàng, trong khi một loài khác gặp khó khăn rất lớn hay không thể làm được. Theo Seligman, lý do là trong một loài, các con vật được chuẩn bị về sinh học để hình thành một số liên tưởng và không được chuẩn bị để hình thành một số liên tưởng khác, và giữa các loài khác nhau cũng thế. Ảnh hưởng di truyền đối với trí thông minh và nhân cách. Ít ra là một phần vì công trình của các nhà tính cách học Chomsky và vợ chồng Breland, các giải thích bẩm sinh về hành vi lại được kính trọng trong tâm lý học hiện đại. Chúng ta chỉ xem một ví dụ dưới đây bằng cách điểm qua công trình của Thomas Bouchard và các đồng nghiệp của ông. Như đã thấy ở chương 10, Francis Galton đã định nghĩa vấn đề bản tính, dưỡng dục và là người đầu tiên sử dụng các cặp song sinh để nghiên cứu vấn đề này. Galton đi đến các kết luận sau đây về các sự đóng góp của bản tính và dưỡng dục từ công trình nghiên cứu các cặp song sinh. Không thể tránh khỏi kết luận rằng bản tính vượt xa ảnh hưởng của sự dưỡng dục khi các khác biệt của sự dưỡng dục không vượt quá những gì thường thấy chung giữa những người có cùng địa vị xã hội và ở trong cùng một nước. Mối e ngại duy nhất của tôi là chứng cớ của tôi có vẻ chứng minh quá nhiều và có thể vì thế mà bị bác bỏ, vì có vẻ nó đi ngược với mọi kinh nghiệm khi cho thấy sự dưỡng dục có ảnh hưởng quá ít như thế. Nghiên cứu gần đây của Bouchard và đồng nghiệp cho thấy Galton đã đúng về cả hai phương diện. Sự dưỡng dục có tác dụng rất ít so với bản tính và người ta sẽ thấy sự kiện này khó tin. Bouchard đã nghiên cứu ảnh hưởng của di truyền trên các đặc tính thể lý, trí thông minh và các đặc tính về nhân cách bằng cách dùng 4 nhóm so sánh chủ yếu. 1. Các cặp song sinh dizygotic, thụ tinh từ hai trứng, gọi là song sinh anh em, được nuôi dưỡng chung với nhau. DZT. 2. Các cặp song sinh dizygotic, thụ tinh từ hai trứng, gọi là song sinh anh em, được nuôi dưỡng cách biệt nhau. DZA. 3. Các cặp song sinh monozygotic, thụ tinh từ một trứng, gọi là song sinh đồng nhất, được nuôi dưỡng chung với nhau, MZT. 4. Các cặp song sinh monozygotic, thụ tinh từ một trứng gọi là song sinh đồng nhất, được nuôi dưỡng cách biệt nhau, MZA. Các cặp song sinh anh em, dizygotic, về di truyền thì giống các anh chị em không song sinh, và các cặp song sinh đồng nhất, monozygotic, có tất cả các gen chung với nhau. Nếu kinh nghiệm, nghĩa là sự dưỡng dục, quyết định trí thông minh và nhân cách, thì cả nhóm DZT lẫn nhóm MZT sẽ có tương quan cao về các đặc tính này. Nhưng các nhóm DZA và MZA thì không. Nếu trí thông minh và nhân cách được quyết định chủ yếu bởi di truyền, bản tính, thì các nhóm DZT và MZT sẽ có tương quan thấp về các đặc tính này. Nhưng các nhóm DZA và MZA phải có tương quan cao. Vì tất cả các cặp song sinh monozygotic trong nghiên cứu của Bouchard đều được tách riêng ngay từ lúc mới sinh, nên mọi đặc tính giống nhau giữa chúng đều phải là do ảnh hưởng di truyền, bẩm sinh. Kết quả nghiên cứu của Bouchard 1984 trước hết xác nhận sự kiện mọi người đều biết từ lâu là các cặp song sinh monozygotic hầu như giống hệt nhau về rất nhiều đặc tính thể chất, ví dụ dấu vân tay và chiều cao. Tiếp đến, Bouchard tập trung chú ý vào vấn đề trí thông minh và kết luận rằng có chứng cứ bắt buộc là tính di truyền về trí thông minh thì ở trên mức 0 rất nhiều, có thể khoảng từ 50 đến 80. 1984 trang 170. Tính di truyền cho thấy mức độ thay đổi về một đặc tính hay thuộc tính do di truyền. Kế đến, Bouchard tập trung chú ý vào các đặc tính nhân cách và ông nói, lãnh vực nhân cách có lẽ là lãnh vực mà đa số các nhà tâm lý học tin rằng các yếu tố chung của môi trường gia đình và việc học tập trong xã hội có tầm quan trọng lớn đối với việc quyết định những khác biệt cá nhân. Nhưng chính ở đây, Bouchard đạt đến kết quả có lẽ bất ngờ nhất của ông. Môi trường gia đình chung trong thực tế không có ảnh hưởng gì trên nhân cách, nghĩa là những người có các đặc tính nhân cách giống nhau tùy theo mức độ di truyền chứ không theo mức độ họ có chung các kinh nghiệm, nuôi dưỡng, giáo dục. Và Bouchard tự hỏi, có thể nào môi trường gia đình chung cùng lắm cũng chỉ có một ảnh hưởng tối thiểu đối với nhân cách? Và câu trả lời của ông là đúng thế. Ta không nên kết luận rằng các ảnh hưởng môi trường trên nhân cách là không quan trọng. Đa số các nghiên cứu di truyền về nhân cách gợi ý rằng các yếu tố di truyền cắt nghĩa khoảng 50% sự khác biệt về các tính chất của nhân cách và các yếu tố môi trường cắt nghĩa 50% còn lại. Theo các nghiên cứu trên đây, di truyền là một yếu tố chính ảnh hưởng đến trí thông minh và nhân cách, nhưng không phải ảnh hưởng duy nhất. Như vậy, mặc dù thuyết hành vi cố gắng giải quyết tranh cãi về tương quan giữa bản tính và sự dưỡng dục bằng cách cho sự dưỡng dục có tầm quan trọng hơn, cuộc cãi xưa kia vẫn còn rất sôi động và dai dẳng trong tâm lý học hiện đại. Thuyết hành vi cực đoan vẫn còn ảnh hưởng. Ảnh hưởng của thuyết hành vi cực đoan đã suy giảm nhưng không hoàn toàn biến mất. Trước khi qua đời năm 1990, Skinner từng được coi là một trong số nhà tâm lý học vĩ đại nhất trong lịch sử. Davis, Thomas và Weber 1982 đã gửi các bản khảo sát đến các trưởng khoa tâm lý học của các chương trình đào tạo sau đại học, xin họ làm một danh sách những người họ nghĩ là thuộc số top tên những nhà tâm lý học lớn nhất của mọi thời đại và một danh sách những nhà tâm lý học vĩ đại nhất hiện còn sống. Kết quả cuộc khảo sát năm 1966 cho thấy Freud dẫn đầu danh sách những nhà tâm lý học lớn nhất mọi thời và Skinner xếp hạng 9. Trong cuộc khảo sát năm 1981, Freud dẫn đầu danh sách những nhà tâm lý học lớn nhất mọi thời, nhưng Skinner đã vươn lên hạng 2. Trong danh sách những nhà tâm lý học còn sống, Skinner đứng đầu cả trong danh sách năm 1966 và 1981. Các tác giả nghĩ rằng chẳng bao lâu Skinner sẽ thay thế Freud trên danh sách các nhà tâm lý học lớn nhất mọi thời. Tuy nhiên, mặc dù Skinner có thể vẫn rất nổi tiếng, có lẽ do sự kính trọng lịch sử dành cho ông, ảnh hưởng của ông đã suy giảm rất nhiều. Dù sao, một số tác giả thuộc khuynh hướng Skinner vẫn hoạt động tích cực và vẫn tiếp tục các tạp chí lớn của họ. Khi thuyết hành vi cực đoan mất địa vị bá chủ trong tâm lý học, thì khoa tâm lý học về nhận thức ngày càng trở nên thịnh hành. Một trong số những lý thuyết đầu tiên được chấp nhận rộng rãi là lý thuyết của Jean Piaget. Công trình của Jean Piaget. Jean Piaget 1896-1989 thường được nhìn nhận là nhà tâm lý học vĩ đại nhất của mọi thời đại. Công trình của Piaget thường xuyên được dẫn chứng như là lý do cho sự phổ biến rộng rãi loại tâm lý học nhận thức trong tâm lý học hiện đại. Mặc dù ngay từ năm 1926, Piaget đã xuất bản một tác phẩm quan trọng về sự phát triển nhận thức nơi trẻ em, đa số các nhà tâm lý học Mỹ vẫn chưa biết đến ông. Năm 1960, Jerome Bruner và George Miller sáng lập Trung tâm Nghiên cứu về Nhận thức ở Harvard và trung tâm này bắt đầu kích thích sự quan tâm đến công trình của Piaget cũng như tâm lý học nhận thức nói chung. Trong đời ông, Piaget đã xuất bản hơn 50 cuốn sách và tác phẩm chuyên đề về sự phát triển nhận thức và cuối cùng các quan điểm của ông ảnh hưởng lớn tại Hoa Kỳ. Lý thuyết của Piaget, nhận thức luận di truyền. Lý thuyết của Piaget thường được gọi là nhận thức luận di truyền vì nó cho rằng các khả năng tri thức phát triển dựa theo sự tăng trưởng sinh học và kinh nghiệm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thuật ngữ di truyền ở đây muốn nói đến sự phát triển hơn là sự di truyền sinh vật. Như vậy, nhận thức luận di truyền cũng gần như đồng nghĩa với tri thức phát triển. Các lược đồ, schemata. Theo Piaget, mỗi đứa trẻ sinh ra đã có sẵn một ít phản xạ để chúng tương tác với môi trường. Ông gọi các phản xạ này là các lược đồ. Chúng cho phép đứa trẻ làm các việc như bú, với, nhìn và nắm. Piaget coi mỗi lược đồ là một yếu tố trong cơ cấu nhận thức của đứa trẻ. Trong những năm đầu đời, đứa trẻ chấp nhận thế giới theo phản xạ bằng cách sử dụng các lược đồ bẩm sinh của chúng. Khi đứa trẻ lớn dần, các giảng đồ ban đầu được triển khai và đứa trẻ phát triển thêm các lược đồ mới. Khi các lược đồ mới phát triển, cơ cấu nhận thức trở nên phức tạp hơn và các tương tác của đứa trẻ với thế giới trở nên bớt tính chất phản xạ và nhiều tính chất nhận thức hơn. Nói cách khác, khi tương tác với thế giới, đứa trẻ ngày càng trở nên lệ thuộc tư duy hơn. Tuy nhiên, trong mọi giai đoạn phát triển, các tương tác của đứa trẻ với thế giới luôn lệ thuộc các lược đồ có sẵn. Sự tiếp thu và thích nghi. Theo Piaget, nếu một kinh nghiệm hợp với cơ cấu nhận thức hiện có của một người, thì sự tiếp thu diễn ra. Đại khái sự tiếp thu cũng giống như sự nhận ra, tri giác hay nhận thức. Nếu một kinh nghiệm không hợp với cơ cấu nhận thức của một người, thì sự mất cân bằng diễn ra và có một khuynh hướng thay đổi cơ cấu nhận thức để nó có thể tiếp thu kinh nghiệm mới. Quy trình biến đổi này gọi là sự thích nghi, đại khái giống như sự học tập. Piaget tin rằng hầu như mọi kinh nghiệm của một người đều bao gồm cả sự tiếp thu lẫn thích nghi, bởi vì mọi kinh nghiệm của chúng ta đều ít nhất một phần có thể nhận ra và một phần không giống với bất cứ kinh nghiệm nào chúng ta có trước kia. 4. Giai đoạn phát triển tri thức theo đề nghị của Bill Gates. Theo Bill Gates, có 4 giai đoạn phát triển tri thức sau đây. 1. Giai đoạn cảm giác, vận động. Từ mới sinh đến khoảng 2 tuổi, các sự thích nghi có tính chất cảm giác, vận động và liên quan đến cái cụ thể. Việc xử lý biểu tượng không có hay chỉ ở mức tối thiểu. Trẻ em có tính ích kỷ theo nghĩa chúng lấy mình làm khung đối chiếu cho mọi sự. 2. Giai đoạn tiền thao tác, khoảng 2 đến 7 tuổi, có một ít biểu tượng thô sơ và hình thành khái niệm. Trẻ em bắt đầu phân loại sự vật dựa theo dáng giống nhau của chúng và để giải quyết các vấn đề, chúng dùng trực giác hơn là logic. Chưa phát triển ý thức về sự bảo tồn, nghĩa là khả năng so sánh dung lượng của các đồ vật. 3. Giai đoạn thao tác cụ thể, khoảng từ 7 đến 11 tuổi. Trong thời kỳ này, trẻ em bắt đầu biết về dung lượng và phát triển một số khái niệm khá phức tạp. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể áp dụng các khái niệm này vào các vấn đề cụ thể mà chúng có thể xử lý trực tiếp. 4. Giai đoạn thao tác hình thức, khoảng 11 tuổi trở đi. Tư duy bây giờ trở nên tinh vi và sẽ tiếp tục mãi trong tương lai. Trẻ em ở giai đoạn này có thể ứng dụng các ý niệm phức tạp vào cả các vấn đề cụ thể lẫn các vấn đề hoàn toàn trừu tượng. Ảnh hưởng của Bill Gates đối với tâm lý học nhận thức hiện đại. Như ta sẽ thấy dưới đây, tâm lý học xử lý thông tin trở thành rất thịnh hành vào các thập niên 1970 và 1980. Ở đây chúng ta chỉ nhắc đến sự tương quan giữa lý thuyết của Bill Gates về phát triển trí khôn và tâm lý học xử lý thông tin. Trong tất cả các phương pháp của tâm lý học nhận thức, phương pháp của Bill Gates có vẻ đã ảnh hưởng nhiều nhất đối với tâm lý học xử lý thông tin. Khái niệm giảng đồ của Bill Gates đã được thích nghi rộng rãi bởi các nhà tâm lý học xử lý thông tin và được quan niệm như một cơ chế xử lý thông tin. Cả Bill Gates lẫn các nhà tâm lý học xử lý thông tin đều giả thiết rằng thông tin đến từ môi trường sẽ được xử lý, tổ chức, đơn giản hóa, biến đổi, chọn lọc để phân tích thêm hay bỏ qua. Bởi các cơ cấu nhận thức trước khi nó chuyển thành hành vi. Nói cách khác, cả hai đều nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ cấu nhận thức schemata trong quy trình xử lý thông tin theo Hegerhan 1988 trang 353. Lý thuyết của Piaget theo truyền thống duy lý hơn duy nghiệm, đặc biệt nó theo truyền thống Kant và đa số tâm lý học nhận thức hiện đại cũng theo cùng truyền thống như thế. Tâm lý học nhận thức ngày nay. Hội APA không có một sự phân loại riêng về tâm lý học nhận thức, nhưng nếu có, chắc hẳn nó phải là loại phát triển nhanh nhất trong thập niên 1980. Cần lưu ý rằng trong suốt lịch sử lâu dài của tâm lý học, hầu như luôn luôn có sự nhấn mạnh về nhận thức dưới hình thức này hay hình thức khác. Tuy nhiên, có một thời kỳ từ khoảng năm 1930 đến 1950, vào lúc cực thịnh của tâm lý học hành vi, người ta chung chung nghĩ rằng các sự kiện ý thức hoặc là không có, hay nếu có, chúng chỉ là các hiện tượng phụ của hoạt động của não và không cần xét đến. Nhưng cả vào thời kỳ thống trị của thuyết hành vi cực đoan, tâm lý học nhận thức đã không biến mất hoàn toàn, mà ngược lại, các nhà tâm lý học hình thức hoạt động rất mạnh, cũng như trường phái hành vi phương pháp luận như Toleman. Như ta đã thấy ở chương 13, Toleman cho rằng các sinh vật hình thành các biểu thị nhận thức về môi trường của chúng, bản đồ nhận thức và dùng chúng để đi từ chỗ này đến chỗ khác. Tonman giả thiết có các quy trình ý thức phức tạp làm biến đổi và triển khai các thông tin giác quan để dẫn đến các hành động thông minh. Trong các thập niên 1960 và đầu 1970, lý thuyết về xử lý thông tin bắt đầu ngự trị tâm lý học nhận thức. Phương pháp xử lý thông tin để nghiên cứu các quá trình nhận thức quá thành công khiến một số người đã coi nó là một mẫu mới nhất của tâm lý học. Một mẫu mới sẽ sớm thay thế tất cả các mẫu khác. Các nhà tâm lý học xử lý thông tin sáng lập các tạp chí riêng của họ và chẳng bao lâu, phương pháp của họ đã ảnh hưởng hầu như mọi khía cạnh của tâm lý học. Tâm lý học nhận thức bằng xử lý thông tin. Không một ví dụ nào tốt hơn cho thấy các phát triển bên ngoài phạm vi tâm lý học có thể ảnh hưởng đến tâm lý học cho bằng sự xuất hiện của tâm lý học nhận thức bằng xử lý thông tin. Đa số nhà tâm lý học xử lý thông tin nhận thấy sự giống nhau giữa con người và máy tính. Cả hai đều nhận dữ liệu, xử lý dữ liệu, có một bộ nhớ và xuất dữ liệu. Đối với các nhà tâm lý học xử lý thông tin, thuật ngữ nhập dữ liệu thay thế cho kích thích, thuật ngữ xuất dữ liệu thay thế cho phản ứng và hành vi, và các thuật ngữ như lưu trữ, mã hóa, xử lý, dung lượng, truy cập và lập trình mô tả các sự kiện xử lý thông tin xảy ra giữa việc nhập và xuất. Đa số thuật ngữ này được vay mượn từ công nghệ tin học. Nhà tâm lý học xử lý thông tin thường tập trung nghiên cứu quy trình tư duy và hành vi bình thường, hợp lý và coi con người như là một tích cực tìm kiếm và sử dụng thông tin. Trong việc xử lý thông tin, sự nghiên cứu được tập trung chuyên biệt vào các quy trình tinh thần cao cấp như ngôn ngữ, tư duy, tri giác, giải quyết vấn đề, hình thành khái niệm, trí nhớ, học tập, trí thông minh và sự chú ý. Như ta đã thấy trong sách này, các giả thiết người ta có về bản tính con người sẽ ảnh hưởng mạnh đến việc người ta nghiên cứu về con người như thế nào. Trong tâm lý học nhận thức bằng xử lý thông tin, người ta giả thiết tinh thần hay não của con người hoạt động giống như cái máy tính. Tâm lý học xử lý thông tin đi theo truyền thống duy lý và giống như đa số lý thuyết duy lý khác, lý thuyết xử lý thông tin dựa mạnh vào yếu tố bẩm sinh. Đặc biệt có một sự giống nhau giữa thuyết duy lý của Kant và tâm lý học xử lý thông tin. Nhiều người coi Kant là người sáng lập tâm lý học xử lý thông tin. Khi các nhà khoa học về nhận thức nói về các tiền nhân của họ, họ nhắc đến tên của Immanuel Kant nhiều hơn bất cứ ai khác, theo Flanagan 1991 trang 181. Như đã thấy ở chương 6, Kant giả thiết một số phạm trù tư tưởng, các khả năng của trí khôn tác động trên thông tin giác quan, nhờ đó tạo cho nó cấu trúc và ý nghĩa và tự nó không thể có. Nói cách khác, theo Kant, các khả năng của tinh thần xử lý các thông tin. Chính triết học của Kant tạo ra sự tương đồng giữa lý thuyết của Piaget, tâm lý học hình thức và tâm lý học xử lý thông tin. Sự trở lại của tâm lý học khả năng. Chủ yếu do tương quan của nó với khoa tướng sọ học, tâm lý học khả năng bị mất ảnh hưởng và trong thực tế nó đã bị loại bỏ cùng với khoa tướng sọ học. Theo một số người, loại bỏ tâm lý học khả năng cùng với tướng sọ học cũng giống như đổ đứa bé ra ngoài cùng với thau nước nó ngồi tắm. Chúng ta vừa thấy tâm lý học xử lý thông tin đánh dấu sự trở lại của tâm lý học khả năng. Sự khám phá gần đây rằng não được tổ chức thành nhiều mô đun, nhóm tế bào. Mỗi mô đun có các chức năng chuyên biệt như sự nhận ra khuôn mặt cũng đánh dấu sự trở lại của tâm lý học khả năng và một phần nào cũng của khoa tướng sọ học. Sự trở lại của vấn đề tinh thần thân xác. Sự phổ biến hiện nay của tâm lý học nhận thức đem vấn đề tinh thần, thân xác trở lại với tâm lý học, tuy rằng nó chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Các nhà tâm lý học hành vi cực đoan đã giải quyết vấn đề này bằng cách phủ nhận sự hiện hữu của tinh thần. Theo họ, các sự kiện tinh thần không là gì khác hơn các kinh nghiệm sinh lý được chúng ta gán cho tên gọi là ý thức. Nghĩa là tâm lý học hành vi đã giải quyết vấn đề tinh thần, thân xác bằng cách chấp nhận thuyết duy vật hay nhất nguyên vật lý. Thế nhưng tâm lý học nhận thức giả thiết sự hiện hữu của các sự kiện ý thức. Các sự kiện này đôi khi được coi như các hiện tượng phụ của hoạt động của não. Thuyết hiện tượng phụ đôi khi được coi như các yếu tố tự động và thụ động của thông tin cảm giác, thuyết cơ giới và đôi khi như là các nguyên nhân quan trọng của hành vi, thuyết tương tác. Trong mỗi trường hợp, người ta đều giả thiết các sự kiện thể lý và tinh thần, vì vậy phải cắt nghĩa tương quan giữa hai sự kiện này. Một số nhà tâm lý học về nhận thức hiện đại tin rằng họ đã tránh được tình trạng nhị nguyên bằng cách ghi nhận sự quan hệ mật thiết giữa một số hoạt động của não và một số sự kiện tinh thần. Một số người thậm chí còn cho rằng không bao lâu nữa, người ta sẽ có thể khám phá ra rằng mọi sự kiện tinh thần đều có tương quan mật thiết với hoạt động của não, và họ dựa vào suy đoán này để bên vực cho thuyết duy vật. Nhưng D. N. Robinson cho rằng lý luận như thế là ngụy luận. Thay thế thuật ngữ tinh thần, thân xác bằng thuật ngữ tinh thần, não không giải quyết được vấn đề. Làm thế nào một cái gì, vật chất, tức não, lại có thể tạo ra một cái gì tinh thần, tức ý tưởng tư duy? Giống như cuộc tranh luận giữa bẩm sinh chống lại duy nghiệm luận, bản tính chống lại kinh nghiệm, vấn đề tinh thần, thân xác luôn còn là một trong các vấn đề tồn tại dai dẳng trong tâm lý học.